là ngày bắt đầu của một đợt lễ, của một khoảng thời gian gọi là cái mùa suy niệm. Chúng ta bước vào trong khoảng thời gian chuẩn bị cho sự suy niệm, chuẩn bị cho lễ thương khó phục sinh, chuẩn bị cho sự tưởng niệm Chúa của chúng ta đã chịu thương khó và chịu chết ở trên thập tự giá. Thứ tư tuần trước gọi là lễ tro. Lễ tro có nghĩa là dịp để chúng ta bày tỏ cái sự ăn năn thống hối về những vi phạm của chúng ta ở trước mặt Chúa, để dọn lòng chuẩn bị cho lễ tưởng niệm Chúa của chúng ta chịu thương khó. Vì vậy buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với quý ông bà anh chị em chúng ta cùng suy gẫm một khúc kinh thánh có liên quan đến những ngày cuối cùng ở trên đất của Chúa Giêsu. Câu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay đó là ở trong Giăng đoạn 13 câu 1 phần B. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Dĩ nhiên Chúa yêu kẻ thuộc về Ngài trong thế gian thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Dĩ nhiên trong số những người mà Ngài yêu đó có những môn đồ của Ngài. Dĩ nhiên trong số những người mà Ngài yêu đó có các sứ đồ. Và dĩ nhiên trong số những người mà Ngài yêu, trong số những sứ đồ được đặc biệt lựa chọn đó, có một nhân vật rất là đặc biệt để Chúa sẽ phải yêu, và Ngài yêu cho đến cuối cùng. Trong lễ, trong sự suy niệm về Chúa trước khi thương khó phục sinh, chúng ta đừng quên nhân vật này, là nhân vật mà chúng ta sẽ nói đến trong ngày hôm nay. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện trước khi chúng ta nghe lời của Chúa. Là Chúa kính yêu của chúng con, thì giờ này xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng chính mình con, ở cùng chính mình con, môi miệng của con, cũng như ở cùng mỗi lòng của anh chị em của con tại đây, để chúng con sẽ được lỗ tai thiêng liêng mở ra nghe lời Chúa, mắt mở ra để nhìn thấy sự lạ lùng trong luật pháp Chúa, lòng chúng con mở ra mềm mại để đón nhận lời của Chúa, đời sống chúng con được Chúa ban ơn mạnh mẽ để làm theo sự thách thức, sự dạy dỗ của lời Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin ở cùng chúng con trong thời giờ này. Chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta thấy ở trong khúc kinh thánh này, nghĩa là từ câu 1 trở đi ở trong đoạn 13, theo quý vị thì chúng ta sẽ có bao nhiêu nhân vật và nhân vật nào sẽ là những nhân vật chánh ở trong khúc kinh thánh này? Khi đọc tới, đọc lui, khi sơ lược tìm hiểu thì tôi thấy rằng người mà được nhắc đến nhiều nhất, tức là lặp đi lặp lại cái tên đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu. Cái đó là mình phải nói trước, Chúa Giêsu. Kế đó là Phi-e-rơ và Judas Iscariot. Judas Iscariot và Phi-e-rơ mỗi người được nhắc đến khoảng 4 lần. Và trong Giăng đoạn 13 câu 1 thì đây là một câu kinh thánh hết sức là cảm động đối với tất cả những ai mà đọc lời của Chúa. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Tại sao người viết là sứ đồ Giăng ở đây lại dùng câu này để mở màn cho khúc kinh thánh ở trong Giăng đoạn 13 này? Đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Câu này hàm ý gì? Có bao giờ chúng ta thử tìm hiểu thật kỹ về mối liên hệ giữa Chúa Giêsu và Judas Iscariot hay không? Hay là chúng ta nói rằng Judas Iscariot là đứa con của sự hư mất, mình không cần quan tâm? Chúng ta chỉ quan tâm đến Phi-e-rơ, đến Giăng, đến Gia-cơ, đến Phi-líp, đến những sứ đồ khác mà thôi. Cái lúc mà chúng ta tưởng niệm sự thương khó của Chúa Mùa suy niệm này, đây chính là lúc chúng ta cần phải nhắc lại trường hợp của Judas Iscariot. Không phải là để chúng ta lên án ông, nhưng để chúng ta được suy gẫm và áp dụng những cái điều mà chúng ta được học hỏi đó vào trong chính đời sống của chúng ta. Judas Iscariot là một nhân vật mà khi nói đến thì người ta tưởng tượng đó là một con người phản thầy. Một con người phản thầy, phải không? Và có thể nói rằng không có một, có thể khó có một cái cụm từ nào mà nó đau đớn bằng cái cụm từ đó. Đó là một con người phản thầy. Hay là ở trong những sách Tân Ước thì có sứ đồ Phaolô dùng cái từ là lừa thầy phản bạn. Nhưng mà thưa quý ông bạn chị em, buổi sáng hôm nay tôi không muốn dùng thì giờ này để lên án Judas Iscariot. Không, chắc chắn là không. Bởi vì thưa quý ông bạn chị em, chính mình tôi và quý ông bạn chị em nhiều khi rất là gần gũi với Judas Iscariot. Và đôi khi chúng ta nhìn vào Judas Iscariot, có thể chúng ta thấy đó không phải là một cái gương mặt đen đúa với cái bộ đồ đen đúa. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy cái hình ảnh của chúng ta trong đó chăng? Nhiều khi chúng ta thấy được chính chúng ta. Và cái điều mà chúng ta có thể thấy được đó là cái thân phận yếu đuối của con người đứng trước sự cám dỗ, đứng trước sự tấn công của quỷ dữ. Và để từ đó chúng ta xin Chúa ban ơn biến đổi cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa ban ơn để cái sự hành động của Thánh Linh Chúa mạnh mẽ để lòng chúng ta được thay đổi. Để chúng ta nhận biết được ơn của Chúa cho chúng ta là như thế nào. Thật ra có những tác giả đã nói một cách rất là hình tượng như thế này. Thật ra rất có thể chúng ta đang sánh vai với Judas ở trong đám đông. Rất có thể chúng ta đang bàn bạc với Judas trong những cái kế hoạch nào đó của chúng ta. Và rất có thể đôi lúc chúng ta cũng đã quỳ chung với Judas ở trong nhà thờ nữa. Bởi vì đơn giản Judas trước hết là một sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có thể đang đi với sứ đồ của Ngài. Chúng ta có thể đang bàn bạc những mưu kế nào đó, kế hoạch nào đó với sứ đồ của Chúa. Có thể chúng ta đang quỳ ở trong nhà thờ với sứ đồ của Ngài. Và sứ đồ đó là Judas Iscariot. Có người nói rằng Judas Iscariot là một tên tội phạm tệ nhất trong trần gian này. Nhưng mà cũng có người nói rằng Judas Iscariot là một anh hùng, vì đã góp phần vào trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nếu không có một người hy sinh làm một cái vật thế mạng, làm một con chốt thí chẳng hạn, thì chương trình của Chúa sẽ như thế nào đây? Ai sẽ là người đưa Chúa lên thập tự giá? Và thưa quý ông bà anh chị em, Judas là ai? Là một anh hùng hay là một tên phản đồ? Là một người tệ hại hay là một vị thánh? Một con quỷ hay là một vị thánh? Sự thật nằm đâu đó ở giữa hai cái cực này. Bởi vì đơn giản, Judas Iscariot không phải là một ông thánh toàn vẹn, chắc chắn. Judas Iscariot cũng không phải là một con quỷ. Judas Iscariot là một con người bình thường như tất cả chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể nhìn thấy chính mình ở trong cái hình ảnh của Judas Iscariot. Có người nói rằng Judas Iscariot đã nhận lấy một cái sự bất công. Chúa đã không công bằng với Judas bởi vì Chúa đã bắt Judas phải làm một người phản Chúa để Chúa có thể lên thập tự giá. Thưa quý ông bà anh chị em, đó không phải là cái suy nghĩ đúng đắn. Buổi sáng hôm nay chúng ta nói đến chủ đề đó là cơ hội nào cho Judas. Và theo cái sự hiểu biết, cái sự học hỏi của tôi thấy có ít nhất 7 cơ hội mà Chúa đã dành cho Giuđa. Ước ao chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ. Như tôi đã nói lại một lần nữa, chúng ta không lên án Giuđa. Chúng ta không nhìn từng cái lỗi lầm của Giuđa để rồi phải áp dụng cho một người nào đó. Nhưng chúng ta để soi mình ở trong cái trường hợp của Giuđa. 7 cơ hội Chúa đã dành cho Giuđa. Cơ hội đầu tiên là cơ hội dài hơn hết. Cơ hội đầu tiên được đặt tên là sự lựa chọn. Luca đoạn 6 câu 12 đến câu 16 bày tỏ việc Chúa Giêsu đã lựa chọn các sứ đồ. Trong lúc đó, Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đe con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariốt là kẻ phản Ngài. Chúa Giê-xu khi mà lựa chọn 12 sứ đồ, tức là 12 môn đồ thân tín nhất của Ngài, Chúa đã phải cầu nguyện. Và Chúa đã cầu nguyện thâu đêm. Hơn nữa, Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời và cũng chính là Đức Chúa Trời. Trong Philip đoạn 2 nói rằng Ngài đã tự bỏ mình đi, Ngài đã quên đi, không còn kể đến cái thân phận làm con của Đức Chúa Trời và chính Đức Chúa Trời. Nhưng không có nghĩa rằng Chúa Giê-xu đánh mất thần tánh. Chúa vẫn là đấng toàn tri và Chúa biết Giuđa Iscariốt về sau sẽ như thế nào. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã cầu nguyện thâu đêm để rồi Ngài đi đến một quyết định, đó là Chúa sẽ chọn Giuđa Iscariốt làm môn đồ thân tín của Ngài, là một sứ đồ. Và Giuđa đã được chọn để trở thành một sứ đồ và ông được đặt ngang hàng với Phi-e-rơ, với Andrê, với Ma-thi-ơ, Philip, vân vân. Và nên nhớ, Giuđa Iscariốt cũng đi rao giảng về nước thiên đàng, nước trời, vương quốc của Đức Chúa Trời giống như các sứ đồ khác. Giuđa đã được chọn để ông có cơ hội để mà thay đổi, chứ ông không được chọn để phản bội Chúa. Chúa có lầm khi chọn Giuđa không? Đó là câu hỏi. Tại sao Chúa lại chọn Giuđa dù biết rõ con người của Giuđa? Đó là câu hỏi rất khó trả lời. Tại sao Chúa không chọn những người Ngài biết chắc là sẽ trung thành với Chúa cho đến cuối cùng? Tại sao Chúa lại chọn Giuđa để phải phản Chúa? Tại sao Chúa lại chọn Phi-e-rơ để rồi phải xấu hổ vì môn đồ thân tín nhất của Ngài? Chúa có lầm không khi chọn Giuđa? Và Chúa có lầm không khi Chúa chọn tôi, Chúa chọn quý ông bà, anh chị em? Đức Chúa Trời của chúng ta không chọn những người xứng đáng để bước vào trong sự lựa chọn và trong vương quốc của Ngài. Nhưng Ngài chọn những người chưa xứng đáng để Chúa có thể thanh luyện, để Chúa có thể nâng cao lên và trở nên xứng đáng với Ngài. Đó là lý do. Và đó là điều mà chúng ta cần phải suy gẫm buổi sáng hôm nay. Chúa không chọn chúng ta là những người xứng đáng, nhưng Chúa chọn chúng ta là những người không xứng đáng để rồi Chúa cho chúng ta cơ hội để được thay đổi, để được luyện lọc ở trong tay của Chúa. Và đó là cơ hội cho Giuđa và cũng là cơ hội cho tất cả chúng ta. Giuđa đã nhanh chóng đáp lại tiếng gọi của Chúa. Ông muốn trở thành một môn đồ của Chúa. Ông đã từ bỏ để theo Chúa, từ bỏ tất cả để theo Chúa. Và các sứ đồ cũng như Chúa Giê-xu đã chọn ông làm thủ quỹ vì cớ thấy ông có tài, có thể là tài quản lý ngân sách. Trên hết, sự tin tưởng mà Chúa dành cho ông. Có người nói rằng ông là người miền Nam duy nhất ở trong số 12 sứ đồ. Thượng miền Nam chắc không leo cao phải không? Không biết chúng ta có nghe cái ý này không? Ông là người miền Nam duy nhất trong số 12 sứ đồ. Nhưng mà ông vẫn được vào ở trong cái nhóm 12 người. 12 người đầy quyền lực. Phải chăng Chúa không biết? Hay là phải chăng Chúa bỏ mặc Judas Iscariot? Không. Chúng ta thấy ở trong văn đoạn 6 và từ câu 66 và trước đó, sau đó chúng ta thấy Chúa Giêsu đã hỏi các môn đồ rằng: "Còn các ngươi có muốn bỏ ta mà đi không?" Thì lúc đó Phi-e-rơ nói rằng: "Không, chúng tôi không bỏ thầy." Chắc chắn là không bỏ thầy rồi. Lại Chúa: "Chúng tôi đi theo ai?" Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Đại diện cho các sứ đồ, Phi-e-rơ trả lời như thế. Nhưng mà Chúa nói gì? Chúa nói: "Ồ, rất là tốt. Các ngươi chắc chắn đều là những người trung thành." Không. Chúa nói rằng: "Ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỷ." Và Ngài nói về Giu-đa con Simon Iscariot, vì chính hắn là một người trong 12 sứ đồ sao sẽ phản Ngài. Chúa biết trước về Giu-đa, vì vậy cho nên Chúa kín đáo và nói điều đó cho Giu-đa biết. Cái cơ hội thứ hai mà Chúa cũng có thể nhắc Giu-đa ở trong cái thư cơ hội thứ nhất, trong quá trình mà Chúa lựa chọn ông, đem ông đi ở trong sự dạy dỗ, ở trong sự làm việc, trong sự hầu việc Chúa chung với nhau, thì cái cơ hội thứ hai trong cái giai đoạn đó, đó là khi thấy Mary đã đập bể cái chai dầu cam tùng, thì Giu-đa đã nói rằng: "Thật là phí, phải để cái chai này bán lấy tiền, có thể là cả 300 denier à, để rồi giúp đỡ cho các người nghèo." Nhưng mà Chúa nhìn thấy ở nơi ông không phải là vì thương người nghèo, nhưng mà là tính toán vụ lợi. Judas Iscariot bên ngoài là cái gương mặt nhân ái, nhưng mà che giấu bên trong là cái lòng ganh ghét đố kỵ. Bên ngoài là cái lời lẽ vị tha nhân ái, nhưng bên trong là cái nguyên do vị kỷ. Judas Iscariot luôn là người nói đúng nhưng mà làm không đúng, hoặc là không làm. Ông phục vụ chính mình thay vì phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Và cứ thế trong vòng hơn 2 năm trời, Judas Iscariot cứ đi với Chúa, và từng bước của ông đưa ông đến cái vực thẳm. Văn đoạn 13 cho chúng ta một cái lý do tại sao Judas Iscariot rơi vào tình thế đó, là bởi vì Satan đã vào trong lòng của ông. Dĩ nhiên, Satan không có quyền để tự bước vào trong cuộc đời của một ai cả, nhưng chính người đó đã vui lòng tự ý mở cửa cho Satan bước vào, và Judas đã phản bội thầy của mình. Judas đã bỏ lỡ những cánh cửa mà Chúa đã dành cho ông. Judas đã bỏ lỡ những cơ hội Chúa dành cho ông. Ngày xưa có một người giàu có, nhưng mà rất là tốt bụng, đã bỏ một số tiền lớn để mua một nô lệ. Ông là một người đạo đức, một người giàu có và nổi tiếng vì cớ cái tinh thần chống nô lệ, có nghĩa là chống, là bãi bỏ chế độ nô lệ. Và khi ông đi vào một cái chợ để mua nô lệ, thì các nô lệ nhìn thấy ông và biết rằng ông này là một người tốt, không muốn có cái chế độ nô lệ. Nhưng mà hành động của ông đó là ông đi đến, ông lựa một người và ông mua cái người đó về làm nô lệ cho chính mình. Người nô lệ này sau khi được trả tiền, được chủ cũ đưa cho người rằng người giàu có tốt lành này, thì người nô lệ này nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ và nói rằng: "Tôi đã lầm, tôi nhìn ông như là một con người tốt lành, nhưng mà ông cũng là cái người mua bán nô lệ." Nhưng mà người đàn ông giàu có và tốt lành này nói rằng: kể từ giờ phút này, anh được tự do. Tôi bỏ tiền ra mua anh là để cho anh tự do. Và người nô lệ này lúc đó mới hiểu được lòng của người chủ mới này. Và thay vì bỏ đi như lời ông chủ nói, được tự do ra đi, thì anh quỳ xuống và cảm kích mà nói rằng: bây giờ tôi xin tình nguyện để làm nô lệ cho ông suốt đời. Cơ hội mà Chúa Giê-xu dành cho Giu-đa đó là Chúa cho ông có cơ hội, có thời gian để mong ông thay đổi tấm lòng và tình nguyện làm nô lệ phục vụ Đức Chúa Trời, phục vụ Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng Messiah. Nhưng mà ông đã từ chối. Trong 3 năm theo Chúa, biết bao nhiêu lời dạy của Chúa, chứng kiến biết bao nhiêu phép lạ của Chúa. Đó là những cơ hội, đó là những cái cách để Chúa có thể thay đổi đời sống của ông. Nhưng mà ông từ chối những cơ hội đó. Tại sao Chúa biết Judas Iscariot là người tham lam mà lại còn cho ông giữ túi bạc? Thưa quý ông bà anh chị em, câu trả lời đó là bởi vì Chúa biết ông là người tham lam cho nên Ngài giao trách nhiệm giữ túi bạc cho ông. Phải không? Ngày xưa khi tôi còn đi học, có lẽ khoảng trung học. Trung học có nghĩa là chưa tới high school dưới đó chút. Tôi trong số những người hơi quậy phá một chút, hơi nói chuyện nhiều một chút, thí dụ vậy. Và bằng chứng là cô giáo đã giao cho tôi làm một cái chức là trưởng ban trật tự. Phải không? Một con người không có trật tự nhưng lại được giao một cái chức gọi là trưởng ban trật tự, hay gọi là lớp phó mà trật tự đó. Tại sao? Bởi vì biết tôi yếu, tôi xấu ở trong cái chỗ đó, thì cô giáo phải cho tôi cái chức vụ đó để làm việc trong những cái đó, để thay đổi con người của tôi. Vì biết Giu-đa là người tham lam cho nên Chúa giao cho ông trách nhiệm phải giữ túi bạc. Đây là cơ hội để Giu-đa học được cách sử dụng đồng tiền, học được tâm tình dân hiến, học được sự tin cậy nơi sự ban cho của Đức Chúa Trời, vân vân. Sự lựa chọn của Chúa không phải là để phá rối chương trình của Ngài, nhưng sự lựa chọn của Chúa là để cho Judas Iscariot có cơ hội ăn năn, có cơ hội thay đổi. Có những chấp sự sau khi được cử, gọi là những tân chấp sự được cử để hầu việc Chúa trong một hội thánh. Sau một thời gian hầu việc Chúa, thí dụ như khoảng chừng 3 tháng hay là 6 tháng, thì chấp sự này mới đến gặp mục sư mà nói rằng: sau một thời gian hầu việc Chúa, phục vụ Chúa như thế, thì tôi mới có một cái cảm nhận đó thế này. Trước đây tôi đòi hỏi nơi những người hầu việc Chúa trong hội thánh cao lắm, nhưng mà khi ở trong chức vụ rồi, tôi mới hiểu được những cái khó khăn, những cái sự hy sinh của những chấp sự tiền nhiệm, và tôi mới thấy được cái sai lầm trước đây của mình. Bởi vì tôi ở trong cái chức vụ đó, tôi là một chấp sự, nên tôi mới biết được những cái sự khó khăn, những sự hy sinh của một chấp sự. Vậy vậy tôi không có nhìn những chấp sự tiền nhiệm như là những cái đối tượng để tôi chỉ trích nữa, tôi đòi hỏi ở họ nữa. Nhưng mà tôi biết họ rất là khó khăn. Và tôi được cái sự nhắc nhở, được sự thay đổi khi tôi được đặt vào trong cái chức vụ đó. Chức vụ Chúa cho chúng ta, cơ hội để chúng ta được phục vụ Chúa, là một cơ hội để chúng ta có thể thay đổi cách sống, thay đổi con người cũ của chúng ta. Nhưng mà ở đây, chức vụ và cơ hội Chúa cho ông không giúp ông thay đổi, nhưng mà còn cho ông cái cơ hội để ông phát triển cái tính tham lam của ông. Cùng một cơ hội Chúa cho, nhưng mà có hai con đường. Một con đường thay đổi, con đường hẹp để trở nên tốt đẹp trước mặt Chúa và dẫn đến sự sống. Và một con đường rộng tiếp tục đi con đường rộng, không thay đổi, để đi theo cái sự lựa chọn của riêng mình. Và Judah đã chọn lấy con đường của riêng mình. 3 năm là khoảng thời gian Chúa cho ông. Và cơ hội đó là cơ hội đầu tiên là sự lựa chọn. Chúa biết. Và ngày nay chúng ta cũng biết Judah là một người thích quyền lực. Judah là người thích tiền bạc. Có người viện gọi là biện hộ cho Judah, nói rằng thực sự ra Judah không muốn bán Chúa. Ông chỉ dùng cái cách đó để giống như là bắt Chúa phải đi vào cái con đường mà ông muốn. Judah không muốn Chúa Giê-xu phải là một nhân vật phải chết ở trên thập tự giá. Không, Chúa Giê-xu là đấng Messiah của dân Do Thái, có nghĩa là dẫn dân Do Thái thắng được La Mã, cái ách nô lệ, cái ách thống trị của người La Mã. Ngài sẽ lên làm vua của người Do Thái. Và lúc đó 12 bộ trưởng sẽ là 12 sứ đồ. Và có thể Judah sẽ là bộ trưởng tài chánh, bộ trưởng kinh tế hay cái gì đó. Ông là người thích quyền lực và thích tiền bạc. Và có lẽ khi thấy đã 3 năm rồi mà Chúa không hành động gì cả, đơn giản chỉ là đi nơi này nơi kia để giảng đạo, để làm phép lạ, những cái phép lạ cỏn con chỉ giúp được cho vài người mà thôi, trong khi đoàn đông đang ủng hộ Chúa quá chừng mà lại Ngài lại lờ đi. Vì vậy cho nên Judah muốn khích Chúa để Chúa phải hành động, giống như là đặt Chúa Giê-xu vào trong cái chân tường, và khi mà Ngài đã bị ép thì Ngài phải hành động, Ngài phải làm một cuộc cách mạng, một cách mạng bạo động, cách mạng vũ trang, vân vân. Nhưng đó không phải là điều mà chúng ta có thể biện minh cho Judah. Mỗi người trong chúng ta ngồi đây có một khoảng thời gian khác nhau ở trong sự lựa chọn và kêu gọi của Chúa. Nghĩa là từ khi chúng ta được Chúa kêu gọi để tin nhận Chúa làm con cái của Ngài, mỗi người chúng ta có một khoảng thời gian khác nhau. Và bao nhiêu thời gian đó là bấy nhiêu thời gian mà Chúa cho chúng ta cơ hội để được thanh lọc, được thanh luyện, được thay đổi để nên tốt hơn trước mặt Chúa. Chúng ta đã sử dụng cơ hội của đó của chúng ta như thế nào? Cái cơ hội thứ hai mà chúng ta có thể thấy được ở đây, Đức Chúa Giê-xu đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho, ở trong câu số 5. Câu số 10, Chúa Giê-xu phán rằng: ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Vả, các ngươi đã được tinh sạch nhưng chưa được tinh sạch đều. Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài tại thế, tức là vì cớ đó cho nên Ngài phán rằng các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Nhân cái sự chăm sóc của Chúa, Ngài muốn nhắc nhở Judah, đó là cái cơ hội thứ hai. Nhân cái sự phục vụ của Ngài, Chúa là Thầy nhưng đã bằng lòng mang lấy khăn, cởi áo ra và bưng chậu nước đến, đặt nơi chân của môn đồ, rửa chân cho môn đồ và lấy cái khăn đó để lau chân cho môn đồ. Tất cả những hành động đó là hành động của một người đáng là phải nhận lấy sự rửa chân, chứ không phải là người đi rửa chân. Bày tỏ cái sự chăm sóc của Chúa đối với từng môn đồ một, trong đó có Judas Iscariot. Và hơn thế nữa, nhân cơ hội đó, Chúa mới nói với các môn đồ rằng các ngươi được tinh sạch nhưng không tinh sạch đều, có nghĩa là có những người được tinh sạch nhưng mà có những người chưa được tinh sạch. Và Chúa làm hành động đó để nói rằng các ngươi đã được tinh sạch trước rồi, bây giờ chỉ cần rửa chân thôi là được sạch cả. Đây là cơ hội cho người nào đó nếu cần phải ăn năn thì mọi thứ đều tốt đẹp. Đó là điều Chúa nói. Các ngươi đã được tinh sạch nhưng chưa được tinh sạch đều. Ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Đây là cơ hội. Bữa tiệc thánh đầu tiên đã chứng kiến một cái cử chỉ khiêm nhường lạ lùng của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa cho ông cơ hội để có thể quay trở lại. Nhưng mà Judas Iscariot đã không chọn lấy cơ hội đó. Sau một cơ hội dài đằng đẵng của trong sự lựa chọn của Chúa, thì bây giờ đến sự chăm sóc của Ngài, Chúa cho Judas một cơ hội thứ hai. Nhân sự chăm sóc đó, Chúa muốn cảnh tỉnh Judas. Chỉ cần rửa chân thì được sạch rồi. Không cần phải làm lại từ đầu. Không cần phải làm lại từ đầu. Ăn năn ngay chỗ này thì mọi chuyện trở nên tốt đẹp như cũ. Chúa còn cho chúng ta cơ hội khi Ngài chăm sóc chúng ta. Đó là điều mà chúng ta suy gẫm buổi sáng hôm nay nữa. Chúa vẫn còn chăm sóc chúng ta, nghĩa là Ngài còn cho chúng ta có cơ hội. Ngài không bỏ bê chúng ta, không bỏ mặc chúng ta. Sự phản bội của Giuđa, sự cái chết của Giuđa thật là đau đớn. Nhưng mà sự đau đớn không phải ở nơi cái chết của Giuđa. Đau đớn là cái số phận của ông. Và cái chết của Giuđa đã bày tỏ một điều. Cái chết của Giuđa bày tỏ một điều là quỷ dữ và con người thật ra không có khác nhau nhiều. Chỉ khác có một điều thôi. Quỷ dữ và con người giống nhau ở chỗ là cả hai đều có thể và dễ dàng sa ngã. Khác nhau ở chỗ quỷ dữ thì sa ngã luôn, còn con người thì có cơ hội để trỗi dậy, phục hồi và đi tới. Đó là sự khác biệt. Cái chết hay là số phận của Giuđa cho tôi và quý ông bà chị em nhận ra rằng dầu chúng ta có ngã nặng đến đâu đi nữa, trong vòng tay yêu thương của Chúa, chúng ta vẫn có cơ hội để trỗi dậy. Dù có đi chậm đến mức nào, dù có ngã nhiều lần đến như thế nào, dù có chậm trễ quay trở lại, chậm trễ đứng lên như thế nào đi nữa, thì không bao giờ là quá trễ để chúng ta có thể trỗi dậy, ăn năn, phục hồi, trở lại con đường cũ theo Chúa. Quỷ dữ và con người giống nhau ở chỗ đều có thể và dễ dàng sa ngã, nhưng con người khác ở chỗ là có cơ hội để trỗi dậy, để phục hồi và có thể trở lại con đường cũ và đi tới với Chúa. Chúa gọi chúng ta trong sự hầu việc Chúa. Chúa chăm sóc chúng ta. Đó là những cơ hội mà Chúa dành cho chúng ta để có thể suy niệm về chính mình và ăn năn. Có ai trong chúng ta dám nói rằng tôi không hề phạm tội, tôi yêu Chúa với tất cả tấm lòng, tôi không hề có một chút gì có lỗi với Chúa của tôi, nên tôi không cần phải suy niệm? Không, không ai dám nói như thế hết. Và đây là chỗ mà chúng ta cần phải nhìn lại mỗi đời sống của chúng ta. Hãy cúi mình xuống trong sự chân thành, trong sự khiêm nhu, để nhận biết được ân điển của Chúa cho chúng ta. Chúa ban cho chúng ta nhiều cơ hội qua những biến cố, qua những thành công, qua những niềm vui và qua những thất bại, qua những đau đớn ở trong thân thể nữa, qua một căn bệnh, qua một sự bất an nào đó, qua bất kỳ một cái sự kiện nào ở trong đời sống của chúng ta. Đừng bao giờ xem rằng đó là một cái điều rất là bình thường ở trong cuộc sống. Hãy luôn nhìn thấy cơ hội để chúng ta ăn năn, để chúng ta nhìn lại chính mình trong từng biến cố của đời sống của chúng ta. Chúa không bao giờ thất vọng về chúng ta. Chúa không bao giờ với một cái suy nghĩ là bó tay về chúng ta. Không bao giờ. Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ điều đó. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Người quyết định số phận đi đến nơi cuối cùng như thế nào, đến nơi hình khổ như thế nào là Judas Iscariot, chứ không phải là Chúa Giê-xu. Kinh Thánh không nói rằng sau khi cho Judas Iscariot quá nhiều cơ hội thì Chúa thất vọng và nói rằng đây là người không thể cải tạo được nữa, chấm dứt cơ hội. Không. Chúa vẫn cho ông từ cơ hội này đến cơ hội khác, vì Kinh Thánh nói rằng Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Và ngay cả ở trên thập tự giá, Chúa cũng đã nói rằng lại Cha xin tha cho những người này vì họ không biết những việc mình đang làm, không biết mình làm điều gì. Chúa đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian này, Ngài yêu cho đến cuối cùng. Chúa đã cho những cơ hội cho những kẻ thuộc về Ngài thì Ngài cứ tiếp tục cho những cơ hội. Tất cả những gì xảy đến cho chúng ta, những biến cố, những thành công, những thất bại, những đau đớn, những sảng khoái, những căn bệnh, sức lực, sự mạnh khỏe, vân vân, tất cả đó là cơ hội Chúa nhắc nhở chúng ta, Chúa cho chúng ta để có thể ăn năn. Câu hỏi kế tiếp mà Chúa nói đó là, chúng ta thấy đó là ở trong câu 18: Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn, nhưng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: người ăn bánh ta dở gót nghịch cùng ta. Chúa đã cho ông có khoảng thời gian trong sự lựa chọn của Ngài. Chúa đã chăm sóc các môn đồ, trong đó có Giuđa, để cho Giuđa nhận biết cái cơ hội để có thể quay lại. Nhưng mà Giuđa không quay lại. Bây giờ cái cơ hội thứ ba đó là Chúa viện dẫn ra Kinh Thánh để nói nữa. Kinh Thánh ở trong Thi Thiên 41 câu 9 có chép như thế này: người ăn bánh ta dở gót nghịch cùng ta. Nhưng mà cho đến lúc này thì kết quả chúng ta thấy rằng Judas Iscariot cũng không có suy nghĩ gì thêm. Chúa đã dùng Kinh Thánh để nhắc nhở, nhưng mà Judas Iscariot cũng không có quay trở lại. Có thể chúng ta nói rằng ở trong cái cơ hội thứ nhất mà Chúa lựa chọn ông trong bao năm qua, 3 năm qua, thì có lẽ Judas không nhận biết được. Chúa nói bóng nói gió, ông không biết. Rồi bây giờ khi chăm sóc các sứ đồ thì Chúa rửa chân và Chúa nói rằng ai cũng, các ngươi sạch hết rồi, bây giờ chỉ cần rửa chân thì sạch cả. Các ngươi chưa có tin sạch đều, nhưng mà ai biết được. Nhưng mà ở đây Chúa nói trong Kinh Thánh cụ thể hơn: người ăn bánh ta dở gót nghịch cùng ta là kẻ đã nhận miếng bánh. Kinh Thánh đã tiên tri điều này mấy trăm năm trước rồi. Người mà nhận miếng bánh từ nơi Chúa Giê-xu đó sẽ là người phản Chúa. Và lúc này thì không có nghi ngờ gì nữa hết. Bởi vì Chúa đã trao miếng bánh cho Giuđa. Giuđa đã nhận lấy miếng bánh. Chắc chắn Giuđa phải biết. Sự lựa chọn của Chúa đã có. Sự chăm sóc của Chúa đã có. Bây giờ đến lượt Kinh Thánh cho Giuđa cũng đã có. Đã biết bao lần lời Chúa nhắc nhở chúng ta, Kinh Thánh đến với chúng ta. Mà cũng biết bao lần Kinh Thánh đã lọt qua con người chúng ta một cách rất là bình thường. Không có một cái sự thay đổi, không có một cái sự biến đổi, không có một cái sự nhạy cảm nào với lời của Chúa. Đã biết bao lần chúng ta được lời Chúa, Kinh Thánh nhắc nhở. Hay là cũng không ít lần chúng ta từ chối Kinh Thánh. Xin Chúa giúp cho chúng ta được cái sự nhắc nhở ở trong chúng ta. Biết bao giờ, biết bao lần lời Chúa trở nên cứng đối với miệng của chúng ta. Chúng ta không có nhai được. Chúng ta không có nuốt được lời của Chúa. Thậm chí lời của Chúa không có đủ cái cơ hội để đến nơi lỗ tai của chúng ta nữa. Kinh Thánh có nói rằng trong những ngày sau rốt sẽ có những người bịt tai không nghe lẽ thật. Đó là cơ hội thứ ba cho Judas, và tôi muốn chúng ta kết thúc ở chỗ này trong cơ hội buổi sáng hôm nay. Đã đến thời giờ để chúng ta phải suy gẫm về những gì mà chúng ta đã được thấy ở trong lời của Chúa. Cuộc sống của chúng ta khi chúng ta theo Chúa thì không ai chúng ta tránh được những lúc lầm lỡ, những sai lầm, những tội lỗi. Xin Chúa cho chúng ta nhận thấy được ân điển của Chúa là dư dật cho chúng ta ở trong tất cả những sai lầm, những tội lỗi đó, để chúng ta có thể ăn năn. Như tôi đã nói lúc nãy, khác biệt giữa quỷ dữ và con người là con người có cơ hội để có thể trỗi dậy, không bao giờ là quá trễ. Nhưng Judas Iscariot và Phi-e-rơ khác nhau. Mặc dầu hành động đối với Chúa là giống nhau, tôi không nghĩ rằng cái sự phản bội bán Chúa nó nặng hơn là cái tội chối Chúa một cách công khai như sứ đồ Phi-e-rơ, phải không? Và nếu nói rằng tội nặng thì như nhau. Như vậy sự tha thứ của Đức Chúa Trời không tùy thuộc vào tội này là Judas Iscariot hay là của Phi-e-rơ. Cái khác biệt là ở chỗ nhận định của mỗi người. Phi-e-rơ nói rằng: Chúa ơi, Chúa đủ sự tha thứ cho con. Judas Iscariot nói rằng: chắc Chúa không tha đâu. Và ông nghi ngờ sự tha thứ, tấm lòng bao la yêu thương của Chúa Giê-xu, ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta nghĩ rằng ân điển Chúa không đủ cho tôi. Chúa tha ai được thì tha, nhưng mà tội của tôi thì không tha nổi. Trời không dung, đất không tha, hay gì đó, phải không? Không, thưa quý ông bà anh chị em, sự tha thứ của Chúa là dồi dào. Đó là sự khác biệt. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúng ta có rất nhiều cơ hội để ăn năn. Một bài giảng, một câu kinh thánh, một cuốn sách, một lời cảnh cáo, một lời khuyên, một tai nạn, một cơn bệnh, một thất bại trong cuộc sống, một biến cố ở trên thế giới, đều là những cơ hội để chúng ta quay trở lại và ăn năn với Chúa. Mùa thương khó phục sinh này, mùa suy niệm này là dịp để chúng ta suy gẫm về những điều đó. Đừng để những cơ hội qua đi đối với chúng ta giống như đã từng qua đi đối với Judas Iscariot ngày trước. Hành động của Judas Iscariot là nặng nề, nhưng mà chúng ta thấy ở đây khích lệ chúng ta, đó là thái độ của Đức Chúa Giê-xu. Chúa biết những gì đã và đang xảy ra ở trong lòng của Judas Iscariot, nhưng mà Ngài lựa những cơ hội êm dịu, những cơ hội kín đáo nói ra dần dần. Những cơ hội đi từ nhẹ cho đến nặng, từ kín cho đến mạnh mẽ phô bày ra. Vì vậy cho nên ân điển của Chúa thật kỳ diệu. Cơ hội của Chúa dành cho Judas thật kỳ diệu. Luôn có cơ hội, luôn có thời gian cho chính mỗi người chúng ta để có thể thay đổi. Còn có một số cơ hội nữa, chắc chắn chúng ta sẽ có dịp để cùng học hỏi. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi muốn lặp lại, muốn tóm lại trước khi chúng ta cầu nguyện. Không ai trong chúng ta không được tạo cơ hội đâu. Bởi vì bao nhiêu năm mà chúng ta được Chúa lựa chọn để theo Chúa, đó là cơ hội. Bao nhiêu ở mức độ mà chúng ta được Chúa chăm sóc, đó là cơ hội. Bao lần, lúc nào mà chúng ta còn được lời của Chúa nhắc nhở, Kinh Thánh còn trong tay chúng ta còn đọc Kinh Thánh, còn học Kinh Thánh, còn suy gẫm Kinh Thánh, đó là lúc mà chúng ta vẫn còn có cơ hội. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể ngã nhưng không sải dài, có thể trỗi dậy. Dầu ngã nặng hay nhẹ, dầu trỗi dậy sớm hay là trễ, nhưng mà luôn luôn có cơ hội để chúng ta có thể quay trở lại. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Là Chúa kính yêu của chúng con,